sau nhiều tuần lễ vắng mặt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ngày 6 tháng 6 tái xuất hiện qua một văn bản chỉ đạo về việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó, kiên định mục tiêu lý tưởng chủ nghĩa xã hội và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng là hai trong số các quan điểm định hướng mà ông nhấn mạnh cần phải quán triệt. Trong bài viết dài gần 7 trang gửi cho các cấp ủy Đảng về công tác chuẩn bị đại hội mà báo chí Việt Nam đồng loạt đăng tin vào ngày 6 tháng 6, người đứng đầu nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra 6 quan điểm định hướng. Ngoài hai quan điểm đầu tiên là kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tăng cường vai trò của Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng còn nhắc đến việc phát huy dân chủ rộng rãi, tập hợp cao độ trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, việc chỉnh đốn Đảng, nâng cao niềm tin đối với Đảng, đổi mới công tác nhân sự và việc tiếp tục phòng chống tham nhũng, v.v. Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Ông Nguyễn Phú Trọng dẫn lại lời của Hồ Chí Minh trong bài viết khi ông đề cập đến công tác phê bình và tự phê bình trong Đảng. Bài viết định hướng đánh dấu lần tái xuất hiện tiếp theo sau 3 lần vắng bóng kể từ lần xuất hiện trở lại đầu tiên của ông Trọng vào giữa tháng 5, sau một tháng vắng mặt trước đó vì tình trạng sức khỏe bị ảnh hưởng sau chuyến công tác ở Kiên Giang hồi tháng 4. Riêng trong phần chỉ đạo về công tác cán bộ, ông Nguyễn Phú Trọng đề cập đến việc phải nghiêm cấm tình trạng chạy quyền, chạy chức, chạy cơ cấu, nâng người này hạ người kia, bè phái lợi ích nhóm. Ông cũng không quên nhắc đến công tác báo chí tuyên truyền khi cho rằng thời điểm chuẩn bị đại hội cũng là thời điểm các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị triệt để lợi dụng để kích động, xuyên tạc, chống phá. Sự vắng mặt liên tục của ông Nguyễn Phú Trọng trong gần 2 tháng qua đã gây ra nhiều chú ý và đồn đoán về tình trạng sức khỏe thực sự của ông. Bất chấp sự kiện, ông bất ngờ xuất hiện trở lại trong một buổi họp giữa các lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam vào ngày 14 tháng 5 và vài ngày sau đó. Những đồn đoán có vẻ như đã chấm dứt sau lần xuất hiện này lại bắt đầu nổi lên sau khi ông Trọng tiếp tục vắng bóng, nhất là trong ngày trình Quốc hội phê chuẩn Công ước 98 hôm 29 tháng 5, mà báo chí trước đó loan tin rằng ông Trọng sẽ là người trực tiếp trình lên Quốc hội.
Hôm 6 tháng 6, một tòa án ở tỉnh Bến Tre đã tuyên án kỹ sư nuôi tôm Nguyễn Ngọc Ánh 6 năm tù giam và 5 năm quản chế với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, trong khi ông không có luật sư bào chữa, theo tin từ gia đình. Bà Nguyễn Thị Châu, vợ của ông Nguyễn Ngọc Ánh, trao đổi với VOA sau phiên xử kết thúc vào lúc 13 giờ ngày 6 tháng 6.
Nói là công khai thì công khai thật, nhưng mà phiên dài chỉ là nhàm chán, với là anh nên thì vây quanh với ông xã em, nói chung là ông cũng không có được khỏe lắm. Ông bị đau chân, trả cho ông xã em ngồi thì ông xã em không có chịu ngồi, ông xã em chấp nhận đứng chứ không ngồi. Đối với em, một phiên tòa ở Việt Nam này chỉ là phiên tòa bỏ túi thôi, chỉ là ở trên đưa xuống thôi, chứ còn mà nếu mà Việt Nam mà có công bằng thì làm gì còn có tù nhân lương tâm.
Bà Châu cho biết thêm vì điều kiện kinh tế khó khăn nên ông Nguyễn Ngọc Ánh quyết định không thuê luật sư bào chữa. Bà Châu thuật lại phần tự bào chữa của ông Ánh tại tòa.
Không, ông chỉ nói là ông chấp nhận sao? 74 cái live stream là ông chấp nhận, còn lại những lời nói bất đồng chính kiến của ông thì ông nói là ông nói theo lương tâm của mình, ông không có chấp nhận của những cái lời tà của áp đặt thôi.
Trang Việt Nam Plus trích cáo trạng cho biết, từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2018, chính quyền phát hiện ông Ánh sử dụng nhiều email, mạng xã hội phát sóng trực tiếp, trao đổi thông tin, cung cấp hình ảnh tư liệu kết nối dưới 14 tài khoản xã hội khác để phát tán chia sẻ các nội dung tuyên truyền, lôi kéo kích động, tổ chức biểu tình, xuyên tạc chính sách pháp luật, hoạt động ngoại giao, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, vu khống bịa đặt gây tâm lý hoang mang chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa. Ngoài ra, cũng theo Việt Nam Plus, ông Ánh còn tham gia kêu gọi kích động người dân biểu tình vào tháng 6 năm 2018 và dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2018. Theo báo Tuổi Trẻ, ông Ánh bị tạm giữ khẩn cấp vào ngày 30 tháng 8 2018 và đến ngày 5 tháng 9 2018 thì bị bắt tạm giam. Tổ chức theo dõi nhân quyền gọi vụ xét xử ông Nguyễn Ngọc Ánh, 39 tuổi, một nhà hoạt động bảo vệ môi trường, là một vụ án được dàn dựng và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho ông. Thông cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền công bố vào đêm 4 tháng 6 viết, trong cuộc đàn áp tiếng nói phê phán của chính quyền Việt Nam, ông đang đối mặt với một phiên tòa dàn dựng và bản án tù dài ngày nhằm đe dọa những người khác dám lên tiếng chất vấn chính quyền.
Bộ Ngoại giao ngày 6 tháng 6 cho biết Việt Nam đã gửi công hàm, giao thiệp chính thức và không chính thức với phía Singapore về phát biểu của Thủ tướng Lý Hiển Long gần đây cho rằng Việt Nam đã xâm lược và chiếm đóng Campuchia. Trước đó, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long trong bài phát biểu tại đối thoại Shangri-La và trên trang Facebook cá nhân vào ngày 31 tháng 5 nói rằng Việt Nam đã xâm lược Campuchia và chiếm đóng nước này khi ông đề cập đến thời gian quân đội Việt Nam có mặt tại Campuchia vào năm 1979. Phát biểu của ông Lý Hiển Long đã bị cả hai chính quyền Việt Nam và Campuchia phản đối mạnh mẽ ngay sau đó. Trả lời câu hỏi của phóng viên trong cuộc họp báo vào ngày 6 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, Bộ Ngoại giao cũng như các cơ quan liên quan đã giao thiệp chính thức và không chính thức với đối tác Singapore. Chúng tôi đã có công hàm gửi tới Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội. Tôi tin rằng phía Singapore hiểu rõ thông điệp của chúng ta. Theo báo Thanh Niên, trước đó vào ngày 4 tháng 6, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng Việt Nam lấy làm tiếc về nội dung phát biểu phản ánh không khách quan thực tế lịch sử, gây tác động không tốt đến dư luận. Bà Hằng sau đó nhấn mạnh đến sự đóng góp và hy sinh của Việt Nam trong việc cùng với Campuchia chấm dứt tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ. Theo bà, đây là một sự thật đã được thừa nhận rộng rãi. Trong khi đó, phía Campuchia, trong cuộc họp báo ngày 3 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Thibang nói rằng không thể chấp nhận phát biểu của ông Lý Hiển Long và khẳng định rằng chúng tôi đã nói rõ rằng quân đội tình nguyện Việt Nam đã đến để giải phóng nhân dân chúng tôi. Tướng Campuchia còn yêu cầu Thủ tướng Singapore phải điều chỉnh về phát biểu không đúng sự thật chút nào này. Tờ Khmer Times vào ngày 6 tháng 6 cho biết chính quyền Campuchia sẽ triệu tập đại sứ Singapore để thảo luận về phát biểu gây tranh cãi của Thủ tướng Lý Hiển Long. Tờ báo dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Campuchia Kesofan cho biết bộ của ông sẽ sớm nói chuyện với Đại sứ quán Singapore ở Campuchia về phát biểu này. VOA đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Singapore để tìm hiểu về phản ứng của nước này trước phát biểu của Thủ tướng Lý Hiển Long, nhưng chưa nhận được trả lời.
Hôm 6 tháng 6, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng nói Việt Nam không thao túng tiền tệ, theo báo Tiền Phong. Tại phiên chất vấn ở Quốc hội hôm 6 tháng 6, được đài truyền hình VTV1 tường thuật trực tiếp, ông Hưng nói.
Báo cáo của phía Hoa Kỳ đưa ra thì cũng có cái kết luận là không có quốc gia nào trong danh sách này là thực hiện cái việc thao túng tiền tệ. Và chúng ta cũng khẳng định với phía đối tác Hoa Kỳ là chúng ta điều hành chính sách là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và chúng ta không dùng những cái chính sách kinh tế vĩ mô, trong đó có chính sách tiền tệ, tỷ giá để tạo cái cạnh tranh, tạo cái lợi thế thương mại một cách không công bằng.
Ông Hưng xác nhận vào ngày 29 tháng 5, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố báo cáo về các chính sách kinh tế vĩ mô thương mại và tỷ giá của các đối tác có quan hệ thương mại với Hoa Kỳ, đưa ra danh sách 9 quốc gia cần phải giám sát, trong đó có Việt Nam. Những khuyến nghị về chính sách mà phía Hoa Kỳ đưa ra cũng tương tự với khuyến nghị của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF khi hàng năm đánh giá chính sách kinh tế vĩ mô của chính phủ Việt Nam, ông Hưng nói thêm. Trong tuần này, các nhà phân tích nói với VOA rằng chính phủ Việt Nam có thể sẽ vẫn tiếp tục nằm trong danh sách các nước cần theo dõi của Mỹ trong vòng ít nhất nửa năm, tới trước khi đến thời hạn phải cập nhật các tài liệu. Họ cho biết hai bên có khả năng sẽ thảo luận về tỷ giá tiền tệ và mất cân bằng thương mại, trong khi Việt Nam cân nhắc các biện pháp đối phó. Tôi nghĩ chắc chắn họ sẽ hành động vì họ cực kỳ lo lắng về vấn đề này. Vì vậy, họ cần trao đổi với phía Mỹ về thực thi một số điều chỉnh. Theo ông Tai Wan Ping, giáo sư về kinh doanh quốc tế chuyên ngành Đông Nam Á tại Đại học Chung Cheong ở Đài Loan. Ông Tai nói thêm, nếu họ cứ tiếp tục thì việc lọt vào danh sách này là rất bất lợi cho Việt Nam. Cũng theo các chuyên gia này, Việt Nam có khả năng sẽ nhượng bộ để khỏi bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách theo dõi các nước thao túng tiền tệ, hầu tránh được một cú đấm vào nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh, chủ yếu nhờ vào xuất khẩu vốn rất nhạy cảm với tỷ giá hối đoái.